cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta có dịp tìm hiểu về Balaam từ Dân Số Ký đoạn 22. Ông được Balak, vua của Moab, mời đến để rủa xả dân Israel khi dân này tiến đến xứ Moab. Nhưng Balaam lại chúc phước cho dân Israel thay vì rủa xả. Xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp đến lời tiên tri thứ ba. Trong Dân Số Ký đoạn 24, câu 1 đến câu 9. Balaam thấy rõ Đức Giê-hô-va ưng ban phước cho Israel thì không cậy phù chú như những lần khác. Nhưng người say mặt hướng về đồng vắng, nhướng mắt lên thấy Israel đóng trại từng chi phái và thần Đức Chúa Trời cảm động người. Bèn nói lời ca mình mà rằng, lời ca của Balaam con trai Bê-ô, lời ca của người có mắt mở ra. Lời ca của người nghe lời Đức Chúa Trời, xem sự hiện thấy của Đấng Toàn Năng, sắp mình xuống mà mắt mở ra. Hỡi Gia-cốp, trải ngươi tốt giường bao, hỡi Y-sa-ren, nhờ tạm ngươi, đẹp biết bấy. Nó dương ra như trũng núi, khác nào cánh giường ở nơi mé sông, tợ cây trầm hương mà Đức Giê-hô-va đã trồng, tỉ như cây hương nam ở nơi mé nước. Nước chảy tràn ngoài thùng chứa, hột giống của người nhùm tưới dư dật, vua người trỗi cao hơn Arak, nước người được cao lên. Đức Chúa Trời đã dẫn người ra khỏi xứ Ai Cập, người có sức mạnh như bò rừng, sẽ nuốt các nước, tức kẻ thù nghịch mình, bẻ gãy xương chúng nó, đánh chúng nó bằng mũi tên mình. Người sụm xuống, nằm như sư tử đực, khác nào sư tử cái. Ai dễ khiến ngồi lên? Phước cho kẻ nào, chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào, rủa xả ngươi. Tại đây chúng ta thấy một lần nữa, thần của Đức Chúa Trời đến trên Ba-la-am, cho nên ông nói ra lời tiên tri. Tội lỗi trong trại của dân Israel, nhưng Đức Chúa Trời đã giải quyết điều đó. Ngài đã bảo Môi-se dựng lên con rắn bằng đồng, hầu cho ai khi bị rắn lửa cắn mà nhìn lên con rắn bằng đồng thì được sống. Tội lỗi của dân sự đã được tha thứ. Đức Chúa Trời không cho phép bất cứ ai từ phía bên ngoài mang bất cứ cáo trạng nào chống lại dân sự của Ngài. Cho nên, điều mà Ba-la-am có thể làm ấy là chúc phước cho dân Israel và ngợi khen Đức Chúa Trời. Cũng giống như thế, Sa-tan không thể đem bất cứ tội phạm nào để kiện cáo những người được Đức Chúa Trời lựa chọn. Mời các bạn cùng xem ở trong Roma đoạn 8 câu 3 đến câu 4. Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jesus Christ là đấng đã chết và đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Các bạn thấy, Đức Chúa Trời tuyên bố không ai có thể kiện cáo những người Ngài lựa chọn. Mời các bạn xem tiếp ở trong Dân Số Ký đoạn 24, câu 10 đến câu 14. Bấy giờ, Ba-lắc nổi giận cùng Ba-la-am, vỗ tay mà nói cùng ngươi rằng, ta đã thỉnh ngươi đặng rủa xả kẻ thù nghịch ta. Này, ngươi lại chúc phước cho nó đã ba lần rồi. Vậy bây giờ khá chạy trở về xứ ngươi. Ta đã nói ta sẽ tôn ngươi vinh hiển. Nhưng này, Đức Giê-hô-va đã cản ngươi nhận lãnh. Ba-la-am đáp cùng Ba-lắc rằng, tôi há chẳng có nói cùng sứ giả vua đã sai đến tôi rằng, dầu Ba-lắc cho tôi nhà đầy bạc và vàng, tôi cũng chẳng vượt qua mạng Đức Giê-hô-va để làm tự ý điều phải hay điều quấy. Tôi phải nói điều chi Đức Giê-hô-va sẽ phán. Này, bây giờ, tôi trở cùng dân tôi, hãy lại, tôi sẽ cáo cho vua biết điều dân này ngày sau cùng sẽ làm cho dân sự vua. Dĩ nhiên, qua việc làm này, vua Ba-lắc rất tức giận. Nhưng Ba-la-am nhắc lại cho vua biết, ông không thể nói điều gì khác hơn mạng lệnh của Chúa phán bảo. Tiếp đến, chúng ta cùng lắng nghe đến lời tiên tri thứ tư, ở trong Dân Số Ký đoạn 24, câu 14 đến 19. Người bèn nói lời ca mình mà rằng, lời ca của Ba-la-am con trai Bê-ô, lời ca của người có mắt mở ra, lời ca của người nghe lời Đức Chúa Trời, biết sự tri thức của Đấng Chí Cao, xem sự hiện thấy của Đấng Toàn Năng sắp mình xuống mà mắt tự mở ra. Tôi thấy người, nhưng chẳng phải bây giờ. Tôi xem người, nhưng chẳng phải ở gần. Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, một cây phủ diệt trồi lên từ Israel. Người sẽ đâm thủng Mô-áp từ đầu này tới đầu kia, quỷ diệt dân, hai giấy giặc này. Người sẽ được Ê-đôm làm cơ nghiệp, sẽ được Si-i-rơ là kẻ thù nghịch mình làm sáng nghiệp. Israel sẽ ra sự cường thịnh mình, đấng mà Gia-cốp sẽ cầm, người sẽ diệt những dân sót của thành. Xin các bạn chú ý, đây là lời tiên tri hết sức tốt lành, nó gần giống như lời tiên tri mà chúng ta nghe trong dịp lễ Giáng sinh. Các bạn có ngạc nhiên khi biết từ đâu mà các nhà thông thái học biết nhìn ngôi sao không? Làm cách nào mà các nhà thông thái này liên kết ngôi sao với vị vua mới sanh ra trong xứ Israel? Tại sao họ thực hiện được một cuộc hành trình dài như vậy? Khoảng 1.500 năm sau khi lời tiên tri này được ban ra, chúng ta thấy từ bên phương Đông, xứ của Ba-la-am một nhóm người thông thái này đã tìm hiểu. Rõ ràng lời tiên tri của Ba-la-am đã được tiếp nhận, vì Ba-la-am là một tiên tri nổi bật trong vùng Đông Phương. Các nhà thông thái biết lời tiên tri của Ba-la-am. Khi các nhà thông thái thấy ngôi sao lạ xuất hiện, họ nhớ đến lời Ba-la-am đã nói. Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, một cây phủ diệt trồi lên từ Israel. sau khi Chúa Giêsu sanh ra, các nhà thông thái đến thành Giêrusalem, họ hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Bởi vì chúng ta thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lại Ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 2. Khi chúng ta xem thêm lời Kinh Thánh trong sách Daniel, cũng dự báo trước về thời kỳ mà Đấng Mê-si-a sẽ đến. Cho nên chúng ta thấy việc các nhà thông thái đến Giêrusalem có lý cớ của họ. Có một điều làm cho chúng ta rất lấy làm chú ý, đó là dân Israel. Họ có cả Kinh Thánh Cựu Ước với biết bao nhiêu lời tiên tri nói trước về sự đến của Chúa Giêsu Christ, mà họ lại không tìm kiếm Ngài, ngoại trừ một thiểu số nhỏ như bà Anne, như ông Simeon trong đợi sự hiện đến của Đấng Christ. Cho nên khi phái đoàn của các nhà thông thái đến Giêrusalem làm cho cả thành xôn xao. Sự đến của các nhà thông thái làm cho việc Chúa Giêsu giáng sinh trở nên sống động. Thật là thích thú khi biết rằng họ đã tri tầm từ lời tiên tri của Ba-la-am. Tiếp theo đó, Ba-la-am nói lời tiên tri liên quan đến các nước xung quanh Israel. Trong Dân Số Ký đoạn 24 câu 20-25. Ba-la-am cũng thấy Amalek bèn nói lời ca mình mà rằng: Amalek đứng đầu các nước, nhưng sau cùng người sẽ bị diệt vong. Kế đó, Ba-la-am thấy người kê ních bèn nói lời ca mình rằng: Chỗ ở ngươi là bền vững, ổ ngươi đóng trong hòn đá, nhưng Ca-in sẽ bị hư nát, cho đến khi A-su-rơ bắt dẫn tù ngươi. Còn người nói lời ca mình rằng: Ôi khi Đức Chúa Trời đã làm các điều này, ai sẽ còn sống? Nhưng sẽ có những tàu từ gành kích tim đến, hà khắc A-su, hà khắc Hê-be, rồi chính người cũng sẽ bị tuyệt diệt. Đoạn Ba-la-am đứng dậy, đi về bổn xứ, Ba-lắc cũng lên đường. Tôi tin chắc là những lời tiên tri này không làm vui lòng vua Ba-lắc, cho nên vua bỏ ra về, còn Ba-la-am cũng đứng dậy, trở về chỗ của ông. Sau này chúng ta xem đến Dân Số Ký đoạn 31 câu 8, cho biết rằng Ba-la-am bị giết cùng chung với chiến trận với vua Midian. Trong các người bị giết, chúng cũng giết năm vua Midian là Evi, Rekem, Shura, Hura và Keba, cũng lấy gươm giết Ba-la-am con trai của Bê-ô. Thưa các bạn, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp đến Dân Số Ký đoạn 25. Trong đoạn này cho thấy công việc làm của Sa-tan hết sức là xảo quyệt mà Ba-la-am đã áp dụng. Chúng ta đã khám phá ra đường lối của Ba-la-am được viết ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 12 câu 14-15. Cặp mắt chúng nó đầy sự gian dâm. Chúng nó phạm tội không bao giờ chán, dỗ dành những người không vững lòng. Chúng nó có lòng quen thói tham dục, ấy là những con cái đáng rủa cả. Chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lệch theo đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác, nhưng người bị trách về sự phạm tội của mình. Đường lối của Ba-la-am là đường lối tham tiền bạc. Trong sách Giu-đea chúng ta cũng đọc thấy thêm những lỗi lầm của Ba-la-am. Lỗi lầm của ông là không có ý thức được rằng Đức Chúa Trời tuyên bố tội nhân trở nên công bình khi người ấy tin cậy vào Ngài. Khi chúng ta xem đến sách Khải Quyền, có thêm một điều đáng tội mà Ba-la-am đã dạy. Nhưng ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am. Người ấy dạy Ba-lắc đặt hoàng đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Trong Khải Quyền, đoạn 2 câu 14. Khi Ba-la-am thấy không thể làm gì để rủa xả dân Israel, ông bày kế cho vua Ba-lắc cách nào để làm lũng đoạn dân sự này. Bởi vì Ba-lắc không thể chiến cự lại với dân Israel, nên Ba-la-am dạy Ba-lắc tìm cách hiệp tác và làm hư hoại đời sống bên trong của dân Israel. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến giáo lý của Ba-la-am. Ở trong Dân Số Ký đoạn 25, câu 1 đến câu 3. Dân Israel ở tại Si-tim khởi thông dâm cùng những con cái Moab. Con gái mời dân sự ăn lễ, cúng các thần mình. Dân sự ăn và quỳ lại trước các thần chúng nó. Dân Israel cũng thờ thần Ba-an, Bê-ô. Cơn giận của Đức Giê-hô-va bèn nổi lên cùng Israel. Các bạn thấy điều gì đã xảy ra không? Ba-lam không thể rủa sả dân Israel, nhưng ông có thể nói cho Ba-lắc những gì cần làm. Chúng thông đồng với dân Israel qua sự cưới gả với họ và dẫn dắt dân Israel thờ hình tượng. Thế là dân sự đi xa cách Đức Chúa Trời của họ. Tôi chắc rằng dân Moab nói với dân Israel đâu phải là những người ngồi co ro, đâu phải là những người hẹp hòi, thấp kém. Dân Moab nài ép, họ mở rộng vòng tay mời gọi dân Israel đi đến thờ phượng chung với họ. Còn người Moab không hề đi qua thờ phượng với dân Israel. Các bạn thân mến, nếu các bạn là những cơ đốc nhân, các bạn hãy cẩn thận với những lời mời gọi của thế gian. Các bạn thường được mời có vẻ thân mật, rộng mở, hấp dẫn. Nếu tẻ sang một bước, các bạn có thể đi xa lệch xa hơn, bị rơi vào hố tội lỗi nhiều hơn. Có thể dân Moab lần đầu tiên nói với một nhóm người dân Israel kế cận: "Hôm nay xin thay đổi thức ăn một bữa đi, xin bớt ăn mana một hôm thôi. Xin mời quý vị đến dự tiệc lớn mà chúng tôi đã chuẩn bị rất sẵn và ngon lành." Thế là một số người dân Israel đi qua dùng bữa một lần và quen dần sau đó. Các bạn thấy rằng, khi chúng ta hé một bước nhỏ để phạm tội, hay chúng ta bước một bước xa Chúa, thì chúng ta sẽ phạm tội nhiều hơn, sẽ tiếp tục đi xa Chúa nhiều hơn. Vì thế, tôi và các bạn hãy cẩn thận trước những sự quyến rũ, trước sự mời gọi của thế gian để làm những điều phạm tội, dầu rằng ban đầu chúng ta chỉ phạm một tội nhỏ, hoặc là ban đầu chúng ta chỉ bước một bước ngắn mà thôi. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 25, câu 4 đến câu 5. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: "Hãy bắt các đầu trưởng của dân sự và treo lên trước mặt Đức Giê-hô-va, đối cùng mặt trời, để cơn giận của Đức Giê-hô-va xây khỏi Israel." Vậy Môi-se nói cùng các quan án Israel rằng: "Mỗi người trong các ngươi phải giết những kẻ nào thuộc về bọn cúng thần Ba-an Bê-ô." Các bạn có thấy hình phạt như vậy nghiêm trọng quá phải không? Nặng nề quá phải không? Thật sự nó rất là nghiêm trọng, bởi vì đây như là một bệnh truyền nhiễm. Nó đang lôi cuốn con người xa cách Đức Chúa Trời. Nó đang đẩy con người xuống địa ngục. Nó đang dẫn dân sự của Đức Chúa Trời đi đến chỗ nguy vong. Vì thế Đức Chúa Trời phải hành động để cứu dân tộc này khỏi con đường diệt vong. Mời các bạn xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 25, câu 6 đến câu 9. Này một người trong dân Israel dẫn một người nữ Madian đến giữa anh em mình, hiện trước mắt Môi-se và cả hội dân Israel, đang khi hội chúng khóc tại cửa hội mặt. Phinea, con trai của Eliezer, cháu A-rôn, thầy tế lễ, thấy sự này, bèn đứng dậy giữa hội chúng, cầm một cây giáo, đi theo người Israel vào trong trại, đâm ngang dạ dưới của người Israel và người nữ. Tai dạ giữa dân Israel bèn ngừng lại, và có 24.000 người chết vì tai vạ này. Các bạn thấy đây là đường lối của Ba-lam dùng làm cho dân Israel bại hoại. Khi họ phạm tội, Đức Chúa Trời hình phạt họ cách nặng nề, và trong ngày đó có 24.000 người chịu chết. Chúa nói cho chúng ta biết ở trong sách Khải Quyền, Satan dùng phương cách của nó để chen vào hội thánh của Chúa hiện nay. Satan không tấn công hội thánh từ phía bên ngoài, nó tìm cách làm tổn hại hội thánh từ phía bên trong. Chúa nói về hội thánh bẹt gầm như sau. Trong Khải Quyền đoạn 2, câu 12 đến 16. Cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh bẹt gầm rằng: "Này là lời phán của đấng có thanh gươm hai lưỡi. Ta biết nơi ngươi ở đó là ngôi của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu trong ngày đó, Abita, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Sa-tăng. Nhưng ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-lam. Người ấy dạy Ba-lắc đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng ăn thịt cúng thần tượng và rủ rang làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Thưa các bạn, theo lịch sử của hội thánh đầu tiên cho biết, hội thánh Bẹt Găm liên kết với thế gian, nó giống như nước tràn vào hội thánh với nhiều tội ác. Hội thánh này không bị bắt bớ từ phía bên ngoài, nhưng bị sự tổn hại bởi tội lỗi đi vào bên trong. Thưa các bạn, ngày hôm nay các bạn là con cái của Đức Chúa Trời đang sinh hoạt trong hội thánh của Ngài. Chúng ta phải ghi nhận bài học này và phải cẩn thận giữ mình. Vì khi tội lỗi xen vào trong hội thánh, sẽ làm cho hội thánh mất phước, sẽ làm cho hội thánh đi đến chỗ gặp nhiều sự khó khăn, hoặc có khi hội thánh đi đến những sự mà bị sự phạt dạ từ nơi Chúa, bị sự sửa phạt nặng nề từ nơi Chúa. Có một số chuyện xảy ra mà tôi xin nhắc lại để cho các bạn có sự rút tỉa kinh nghiệm. Trước đây, nước La Mã hay là đế quốc La Mã không sụp đổ bởi những kẻ thù nghịch từ bên ngoài, nhưng bị sụp đổ bởi sự thối nát từ bên trong. Giống như trường hợp Chúa Giê-xu bị phản bội bởi một người môn đệ của chính Ngài, chứ không phải bởi lính La Mã phản nghịch. Chính người dân tộc của Ngài đã giao nộp Ngài cho người La Mã đóng đinh. Ngài bị phản bội bởi một người từ ở bên trong, những người đó là môn đệ của Ngài. Điều này vẫn còn ở trong thời hiện nay. Giáo lý quỷ quyệt của Ba-lam vẫn còn áp dụng và nó vẫn còn có hiệu lực. Vì thế, tôi và các bạn cần phải cẩn thận giữ mình. Chúng ta phải luôn luôn xem xét đời sống của chính mình, gia đình mình, trong hội thánh của mình, có tội lỗi đang xen vào hay không. Thú thật với các bạn, tôi đã từng thấy những sự đau lòng như vậy xảy ra, và xin Chúa tôi và các bạn biết mạnh dạn, chúng ta đối diện với tội lỗi và tìm cách trừ bỏ nó đi. Đừng tìm cách bao che tội lỗi, đừng để nó tiếp tục ở trong hội thánh của Ngài, ở trong gia đình của mình hay là trong cá nhân của mình. Bởi vì tội lỗi sẽ đưa đến sự hư hoại. Thưa các bạn, sau sự việc xảy ra và dân Israel bị Chúa hình phạt, Chúa bảo Môi-se giết người Ma-đi-an vì họ lôi cuốn dân sự của Chúa phạm tội. Có một giao ước được ban cho Phi-ni-a, con trai của Eli-a-se, cháu của A-rôn. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 25, câu 10 đến câu 18. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, Phi-ni-a, con trai Eli-a-se, cháu A-rôn, thầy tế lễ đã xây dân Israel khỏi cơn giận ta, vì lòng kỵ ta thúc giục lòng người. Vậy ta không có diệt dân Israel trong cơn kỵ tạ của ta. Bởi có đó, hãy cáo cùng người rằng, ta ưng cho người sự giao ước bình yên ta. Ấy là về phần người và dòng dõi người sẽ là sự giao ước về một chức tế lễ đời đời, bởi vì người có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời mình và nó chuộc tội cho dân Israel. Và người Israel bị giết chung với người nữ Ma-đi-an tên là Simri, con trai Sa-lu, quan trưởng của một tông tộc người Simeon. Tên người nữ Ma-đi-an bị giết là Cốp-bi, con gái của Su-rơ, đồng trưởng của một tông tộc Ma-đi-an. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, hãy quấy rối người Ma-đi-an và hãm đánh chúng nó, vì chúng nó đã lấy mưu trước mình mà quấy rối các ngươi, dỗ dành các ngươi về việc cúng thờ Phê-ô và trong việc của Cốp-bi, con gái quan trưởng của Ma-đi-an, là chỉ chúng nó đã bị giết trong ngày tai vạ vì cớ việc cúng thờ Phê-ô. Các bạn thân mến, Chúa nhắc nhở rằng, Ngài là đấng kỵ tà, tức là khi ai đã thờ phượng Ngài mà còn thờ phượng thần nào khác hơn Ngài, thì Ngài không bao giờ chấp nhận. Phi-ni-a mạnh dạn chống lại sự thờ phượng thần Ba-an Phê-ô, cho nên được Đức Chúa Trời ban cho giao ước bình an và ban cho ông vững bệnh trong chức vụ của Thầy Tế Lễ. Đức Chúa Trời đã ban điều răn của Ngài cho con cái Israel phải gìn giữ, và điều này được chép ở trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 20, câu 3 đến câu 5. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỳ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời. Quý vị và các bạn thân mến, tôi xin nhắc lại điều mà Chúa đã nói đầu tiên trong những điều răn của Ngài. Đó là, trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Điều này Chúa nhắc nhở cho chúng ta biết rằng, chúng ta cần tôn cao Chúa, thờ phượng Chúa trước nhất. Ngoài Chúa là Đức Chúa Trời, chúng ta không được phép thờ phượng bất cứ một thần nào khác, dầu thần đó là ai. Bởi vì, khi chúng ta thờ phượng Chúa là Đấng Thánh, chúng ta không được phép thờ phượng bất cứ một tà thần nào. Nếu chúng ta làm như vậy, và chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta sẽ bị Ngài trừng phạt. Chúng ta sẽ bị Ngài sửa phạt. Nhưng Chúa nói rằng, ai trung tín theo Chúa thờ phượng Ngài, Chúa sẽ ban phước cho. Tôi mong ước rằng các bạn trung tín thờ phượng Đức Chúa Trời trong suốt cuộc đời của mình, và cũng dạy dỗ con cháu mình đi theo con đường thờ phượng Chúa nữa. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.